kinh văn. Lúc đó, phương dưới Đức Đa Bảo Thế Tôn, có vị Bồ Tát đi theo tên là Trí Tích, bạch Đức Phật Đa Bảo để trở về bổn quốc. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Trí Tích rằng: "Thiện nam tử, hãy đợi chốc lát, sẽ có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể gặp nhau luận bàn về diệu pháp, rồi hãy trở về bổn quốc." Giảng giải. Lúc đó, phương dưới Phật Đa Bảo có vị thị giả đi theo Ngài, là một vị Bồ Tát tên là Trí Tích. Ngài nói với Phật Đa Bảo: "Bây giờ con có thể về được chăng?" Lúc ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Trí Tích rằng: "Thiền nam tử, ông nên đợi một chút nữa. Trong pháp hội này sẽ có một vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, sẽ gặp ông cùng nhau đàm luận về đạo lý Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau đó hãy trở về." Kinh văn. Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen báo ngàn cánh, lớn như bánh xe. Những Bồ Tát cùng đến cũng ngồi trên hoa sen báo. Từ biển Long Cung Ta Kiệt La tự nhiên giọt ra trụ ở trong hư không, đi thẳng đến núi Linh Thứ, từ hoa sen bước xuống, đến ở trước Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân hai vị Thế Tôn. Làm lễ xong rồi, đến chỗ Bồ Tát Trí Tích cùng nhau thăm hỏi, bèn ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: "Ngài đến Long Cung giáo hóa chúng sinh, số được bao nhiêu?" Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: "Số nhiều vô lượng, không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm đo lường được. Hãy đợi chốc lát tự nhiên sẽ biết." Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen báo ngàn cánh, hoa sen lớn như bánh xe. Những vị Bồ Tát theo Ngài cùng đến pháp hội cũng đều ngồi trên hoa sen báo. Từ biển Long Cung Ta Kiệt La tự nhiên giọt ra, trụ ở trong hư không đến thẳng núi Linh Thú, nơi Phật đang nói pháp, rồi từ hoa sen bước xuống đến ở trước Phật, năm thể sát đất, cung kính lễ lạy Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Lễ lạy xong, lại đến chỗ của Bồ Tát Trí Tích ngồi cùng nhau hỏi thăm, rồi ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: "Thưa Ngài, Ngài đến cung rồng giáo hóa được bao nhiêu rồng?" Bồ Tát Văn Thù đáp: "Rồng được độ, không thể nào tính kể được, chẳng phải miệng nói ra được, cũng chẳng phải tâm có thể dò lường được. Ngài hãy đợi một chút thì sẽ biết rõ." Kinh văn. Nói chưa dứt lời thì có vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báo từ dưới biển giọt lên, đến núi Linh Thứ trụ ở trong hư không. Các vị Bồ Tát đó đều do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ Tát, đều cùng đàm luận nói sáu ba la mật. Họ vốn là hàng thanh văn ở trong hư không nói hành thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Trí Tích rằng: "Việc giáo hóa ở trong biển là như thế." Bấy giờ, Bồ Tát Trí Tích nói bài kệ để khen ngợi rằng: "Đại trí đức dũng mãnh, hóa độ vô lượng chúng, nay trong đại hội này ta đều đã thấy hết, diễn nói nghĩa thật tướng, mở bày pháp một thừa, rộng độ các chúng sinh, khiến mau thành Bồ Đề." Giảng giải. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chưa nói dứt lời, thì đột nhiên có vô số Bồ Tát Đại Thừa ngồi trên hoa sen báo từ dưới biển giọt lên, đến núi Linh Thứ chỗ của Phật Thích Ca đang nói pháp, hiện ra đủ thứ thần thông diệu dụng, trụ ở trong hư không. Những vị Bồ Tát đó đều do Bồ Tát Văn Thù giáo hóa ở trong biển. Ai cũng đầy đủ hạnh Bồ Tát, cùng nhau thảo luận sáu pháp ba la mật. Các ngài vốn chứng quả vị thanh văn, song các ngài đã hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo. Cho nên, các ngài ở trong hư không, trước hết nói pháp thanh văn thừa, vì các ngài chưa vào sâu pháp đại thừa. Như này tất cả hàng thanh văn thừa và Bồ Tát thừa đều cùng nhau phát tâm tu hành nghĩa không của đại thừa, tức là tu hành pháp môn thực tướng của đại thừa. Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Trí Tích: ngài hỏi tôi việc giáo hóa bao nhiêu chúng sinh ở trong biển, thì việc đó như thế. Bấy giờ, Bồ Tát Trí Tích nhìn thấy chúng sinh của Bồ Tát Văn Thù hóa độ, hiện nay đều tu nghĩa không đại thừa của Đại Bồ Tát. Cho nên, dùng một bài kệ để khen ngợi Bồ Tát Văn Thù. Ngài là một vị tôn giả đầy đủ đại trí huệ, đại công đức, đại dũng mãnh, đại thù thắng, cho nên giáo hóa được vô lượng vô biên chúng sanh hành Bồ Tát Đạo. Hiện tại tất cả chúng sinh ở trong pháp hội này đều đã nhìn thấy hết. Ngài hay diễn nói tất cả diệu pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh minh bạch nghĩa lý thực tướng của Đại Thừa. Ngài lại hay mở bày diệu pháp một thừa, rộng giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ mau thành tựu diệu quả vô thượng Bồ Đề, là bậc chúng ta đáng kính tinh phụng. Kinh văn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: tôi ở trong biển chỉ thường nói kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: kinh này thâm sâu di diệu, là báo trong các kinh, ít có ở trong đời. Nếu có chúng sinh siêng năng tinh tấn tu hành kinh này, thì mau được thành Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù đáp: có con gái của Long Dương Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà trí huệ lanh lợi, khéo biết các căn hành nghiệp của chúng sinh, được Đà La Ni hay thọ trì pháp bí tàng thâm sâu của các Đức Phật nói, vào sâu thiền định, thấu hiểu thông đạt các pháp, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề, được chẳng thối chuyển. Biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sinh như con đỏ, công đức đầy đủ, trong tâm nhớ pháp, miệng diễn nói pháp di diệu rộng lớn, từ bi đối với tất cả chúng sinh, ý chí nhu hòa, đến được Bồ Đề. Giảng giải. Bồ Tát Văn Thù nói: tôi ở trong biển, luôn một lòng diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Trí Tích nghe rồi, tâm sinh hoài nghi bèn hỏi: kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh thâm sâu di diệu không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là bảo bối trong các kinh, rất ít có ở trong thế gian. Nếu có chúng sinh nghe được kinh này và siêng năng tinh tấn tu hành kinh này, thì người đó chẳng phải sớm có thể thành Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù đáp: ở trong biển có một Long Cung, Long Dương của Long Cung có một người con gái mới 8 tuổi. Tuy tuổi nhỏ mà trí huệ rất lanh lợi. Cô ta biết tiền nhân hậu quả của chúng sinh, cô ta đắc được 10 pháp Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng trì thân khẩu ý thanh tịnh, thân khẩu ý chẳng phạm nghiệp ác. Pháp của Phật nói cô ta đều minh bạch. Do đó, tạng bí mật là bí pháp, vì đây nói mà kia chẳng biết, vì kia nói mà đây chẳng biết. Đồng nói một pháp, nhưng đắc được nghĩa lý chẳng giống nhau, cho nên gọi là bí tạng. Song, Long nữ 8 tuổi hay thọ trì đọc tụng và đều hiểu rõ tạng bí mật thâm sâu của chư Phật nói. cô ta lại vào được thiền định thâm sâu, mà còn thấu rõ thông đạt các pháp. Trong khoảng một sát na, phát đại bồ đề tâm, được vĩnh viễn chẳng thối chuyển, được biện tài vô ngại. Song cô ta thương nhớ tất cả chúng sinh, xem tất cả chúng sinh như con đỏ. Cô ta công đức viên mãn, trong tâm nhớ pháp, miệng diện nói pháp di diệu sâu xa. Cô ta có tâm từ hay ban vui, tâm bi hay cứu khổ, mà còn khiêm nhường ái hộ tất cả chúng sinh. Chí khí và ý niệm của cô ta đều rất nhu hòa, sớm thành tựu Bồ Đề. Kinh văn. Bồ Tát Trí Tích nói: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp làm những việc khó làm, tích lũy công đức, cầu đạo Bồ Đề chưa từng nghỉ ngơi. Tôi quán 3000 đại thiên thế giới, cho đến chẳng có nơi nào nhỏ như hạt cải, mà chẳng phải là nơi Bồ Tát vì chúng sinh xả bỏ thân mạng, rồi sau đó mới thành tựu đạo Bồ Đề. Tôi không tin cô long nữ này trong chốc lát mà được thành chánh giác. Giảng giải. Bồ Tát Văn Thù nói ra việc long nữ sớm thành Bồ Đề, thì Bồ Tát Trí Tích bèn sinh nghi hoặc, liền hỏi: Tôi thấy Phật Thích Ca thành Phật chẳng phải là việc dễ dàng. Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài làm những việc khó làm, tích lũy công đức nhỏ như hạt cát, như hạt bụi, như sợi lông, vì cầu Bồ Đề mà chưa từng nghỉ ngơi. Hiện tại tôi quán khắp 3000 thế giới, chẳng có nơi nào nhỏ như hạt cải, như hạt bụi, mà chẳng phải là chỗ xả bỏ thân mạng của Bồ Tát vì cứu độ tất cả chúng sinh. Sau đó, độ chúng hết rồi mới thành Phật đạo. Tôi không tin cô long nữ này trong khoảng chốc lát mà lập tức thành Phật. Kinh văn. Nói chưa xong thì long nữ đột nhiên hiện ra ở trước, đầu mặt lễ kính Đức Phật, rồi đứng qua một bên, bèn nói bài kệ khen ngợi rằng: Thông đạt tướng tội phước, chiếu khắp 10 phương cõi, pháp thân tịnh di diệu, đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp, dùng trang nghiêm pháp thân, chỗ trời người kính ngưỡng, rồng thần đều cung kính, hết thảy loài chúng sinh chẳng ai không sùng bái, lại nghe thành Bồ Đề, chỉ Phật chứng biết được, con nói pháp đại thừa, độ thoát chúng sinh khổ. Giảng giải. Trong lúc Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Trí Tích đàm luận chưa xong, thì long nữ đột nhiên hiện thân ở trong pháp hội, cung kính đảnh lễ chư Phật Bồ Tát, rồi lui ngồi về một bên. Sau đó, dùng bài kệ khen ngợi Đức Đa Bảo Như Lai: Phật thông đạt minh bạch, được quả báu tội nghiệp và tướng phước thiện ác, cho nên tu phước, tu huệ mới đắc được tướng siêu nhiên thành Phật. Vì thân tâm thanh tịnh, nên trí huệ quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới vô cùng vô tận. Pháp thân thanh tịnh di diệu không thể nghĩ bàn đó, tức được 32 tướng đại nhân. Đó là vì Phật đã đầy đủ viên mãn 6 độ ba la mật. Đức Phật lại dùng 80 vẻ đẹp để trang nghiêm pháp thân, là chỗ kính ngưỡng của trời, người. Hết thảy rồng thần đều cung kính, hết thảy chúng sinh chẳng có ai mà chẳng sùng bái kính ngưỡng Phật. Tôi lại nghe cảnh giới thành Phật, chỉ có Phật mới chứng minh được. Cho nên hiện tại, con xiển dương giáo lý đại thừa, muốn độ thoát tất cả chúng sinh lìa khỏi biển khổ sinh tử. Kinh văn. Bấy giờ, Xá Lợi Phất nói với long nữ rằng: Cô nói chẳng bao lâu cô đắc được vô thượng đạo. Đó là việc khó tin. Vì sao? Vì thân người nữ dơ bẩn, chẳng phải pháp khí, sao lại có thể đắc được vô thượng Bồ Đề? Phật đạo lâu xa, phải trải qua vô lượng kiếp tinh tấn, siêng tu khổ hạnh, tu đủ các ba la mật, sau đó mới thành. Hơn nữa, thân người nữ có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất, chẳng được làm Phạm Thiên Dương. Thứ hai, chẳng được làm Đế Thích. Thứ ba, chẳng được làm Ma Dương. Thứ tư, chẳng được làm Chuyển Luân Thánh Dương. Thứ năm, không thể thành Phật. Sao thân nữ lại mau được thành Phật? Giảng giải. Khi Long Nữ nói xong bài kệ rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất bèn nói với Long Nữ rằng, cô nói gì sớm được thành Phật, thật là khiến cho người khó tin được. Tại sao chúng tôi không tin? Vì cô là thân người nữ, mà thân người nữ chẳng thanh tịnh, có sự nhơ uế, chẳng phải pháp khí thành Phật. Tại sao có thể nói cô sớm đắc được Bồ Đề? Con đường thành Phật rất là xa vời. Do đó, Đức Phật Thích Ca ba đại A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, chẳng biết trải qua bao nhiêu vô lượng đại kiếp, tinh tấn siêng tu khổ hạnh mới được thành tựu Phật đạo. Hà huống thân người nữ có 5 điều chướng ngại. 1. Không thể làm vua Đại Phạm Thiên, vì thân người nữ chẳng thanh tịnh. 2. Không thể làm Đế Thích. 3. Không thể làm Ma Dương. 4. Không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương. 5. Không thể thành Phật. Thân người nữ có 5 điều chướng ngại như thế, sao lại có thể thành Phật? Sao lại có thể nói thân người nữ cũng có thể thành Phật? Kinh văn. Bấy giờ, Long Nữ có một hạt bảo châu, giá trị 3000 đại thiên thế giới, cầm dâng lên Đức Phật. Đức Phật bèn thọ nhận. Long Nữ bảo Bồ Tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, tôi cúng hạt bảo châu, Đức Thế Tôn thọ nhận, việc đó có mau chăng? Đáp rằng, rất mau. Long Nữ nói, dùng thần lực của các ngài để quán sát tôi thành Phật, còn mau hơn việc đó. Lúc đó, trong chúng hội đều thấy Long Nữ đột nhiên biến thành thân nam, đầy đủ hạnh Bồ Tát. Bèn đi qua phương Nam thế giới vô cấu, ngồi trên hoa sen báu thành đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khắp gì hết thảy chúng sinh trong 10 phương, mà diễn nói diệu pháp. Giảng giải. Kỳ thực, Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong Kinh Duy Ma Cật đã biết chẳng có tướng nam nữ khả đắc. Song, tại sao Ngài lại ở trong Pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa hoài nghi việc Long Nữ thành Phật? Đó là vì Ngài muốn vì tất cả chúng sinh mà thưa hỏi Pháp đó. Sợ rằng chúng sinh sinh tâm hoài nghi đối với việc đó, chẳng tin đây là bộ kinh Pháp Hoa, cho nên Ngài đại biểu chúng sinh thỉnh Pháp. Thực ra, Tôn giả Xá Lợi Phất và Bồ Tát Trí Tích đều biết rõ chẳng có tướng nam nữ khả đắc. Song một số phàm phu thấy thì có tướng nam nữ phân biệt, cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất cố ý biện luận với Long Nữ, vì tất cả chúng sinh khai quyền hiển thật. Lúc đó, Long Nữ có một hạt bảo châu, giá trị quý hơn 3000 đại thiên thế giới. Cô ta tay cầm hạt châu báo cúng dường Đức Phật, Phật liền thọ nhận. Long Nữ nói với Bồ Tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, tôi dâng cúng hạt bảo châu lên Đức Phật, Phật đã thọ nhận. Các ngài nói việc đó phát sinh có mau chăng? Các ngài nói, rất mau. Long Nữ nói, dùng qua thần lực của 2 ngày để quán sát tôi thành Phật, còn mau hơn so với việc tôi mới cúng dường Đức Thế Tôn. Lập tức, ở trong Pháp hội đều thấy Long Nữ trong khoảng sát na, hiện thân người nam, viên mãn hạnh môn Bồ Tát. Lập tức, đi về phương Nam thế giới vô cấu, ngồi trên tòa hoa sen báo, hóa thân thành Phật. Nếu ai muốn được hoa sen hóa thân, thì chẳng phải là việc dễ dàng, phải đầy đủ 8 nhân duyên. 1. Thậm chí xả bỏ thân mạng, cũng đừng nói lỗi lầm và thị phi của kẻ khác. 2. Người biến hóa quy y Tam Bảo, mà còn hóa ra tất cả súc sinh đến quy y Tam Bảo, hành Bồ Tát Đạo. 3. tất cả việc lành đều để ở trong Bồ Đề Tâm. 4. Tu phạm hạnh thanh tịnh, không tham, không sân, không si, để tinh tấn tu phạm hạnh. 5. Tạo hình tượng Phật để trên tòa sen. 6. Hay trừ ái não của chúng sinh. 7. Đối với kẻ cống cao nên khiêm nhường. 8. Không làm cho kẻ khác sinh phiền não. Chánh giác, tức là chẳng có vọng tưởng. Lúc đó, Long Nữ lập tức thành Phật, đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sinh trong mười phương, diện nói diệu pháp vô thượng. Kinh văn. Bấy giờ, ở thế giới Ta Bà, hàng Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, người, chẳng phải người, đều thấy Long Nữ thành Phật. Khắp vì chúng hội trời người ở cõi đó nói pháp, tâm đều hoan hỷ, đều kính lễ Long Nữ. Vô lượng chúng sinh nghe pháp hiểu rõ tỏ ngộ, được không thối chuyển. Vô lượng chúng sinh được thọ ký thành Phật. Thế giới vô cấu có sáu thứ chấn động. Thế giới Ta Bà có 3.000 chúng sinh được bất thối chuyển. 3.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà được thọ ký. Bồ Tát Trí Tích và Xá Lợi Phất, tất cả chúng hội đều yên lặng tin nhận. Giảng giải. Long Nữ đến thế giới vô cấu diện nói diệu pháp, thì ở thế giới Ta Bà rất nhiều vị Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, người, chẳng phải người, đều nhìn thấy Long Nữ thành Phật. Khắp vì trời người của pháp hội đó nói pháp. Hết thảy tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, phát hỷ sung mãn, mọi người đều kính lễ Long Nữ. Vô lượng vô biên chúng sinh nghe Phật pháp, thấu triệt hiểu rõ tất cả các pháp, được quả vị bất thối chuyển. Còn có vô lượng chúng sinh được thọ ký thành Phật. Ở thế giới vô cấu có sáu thứ chấn động: chấn, hống, kích, dũng, động, khởi. Chấn, hống, kích thuộc về tiếng, động, dũng, khởi thuộc về hình. Người tu đạo, tu đến trình độ nào đó thì sẽ cảm thấy sáu căn có sáu thứ chấn động này. Mỗi sáu thứ chấn động phân ra làm ba, cho nên có 18 giới, tức là phân làm sáu trần, sáu căn, sáu thức. Lúc đó, ở thế giới Ta Bà có 3.000 chúng sinh được quả vị bất thối chuyển, đều phát tâm Đại Bồ Đề, còn được Phật thọ ký. Bồ Tát Trí Tích và Xá Lợi Phất, tất cả pháp hội đại chúng yên lặng tin nhận thánh nghĩa.